Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa cho chúng ta một tuần lễ được bình an và cho chúng ta tiếp tục có cơ hội đến với nhau trong sự thờ phượng Chúa, ngợi khen cảm tạ Cha của chúng ta ở trên trời và trong mối giao thông với anh em của chúng ta ở trong gia đình đức tin. Chúng ta cũng tiếp tục ao ước mong muốn Chúa sẽ dùng đời sống của chúng ta để khích lệ người khác. Chúng ta cũng nhận được sự khích lệ từ anh em của chúng ta và để chúng ta tiếp tục cùng nhau tiến bước ở trên đường theo Chúa cũng như là phục vụ Ngài. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2012. Hôm nay có cái gì đặc biệt với quý ông bà anh chị không? Có ai sinh nhật vào ngày này hay là có dịp kỷ niệm hôn nhật hay là có gì đặc biệt trong đối với quý ông bà anh chị trong hội thánh không? Có ai sinh nhật không ạ? Dạ có chị Diễm, dạ xin chúc mừng chị. Dạ có ai ngày 5 tháng 8 có ý nghĩa gì với chúng ta nữa không? Dạ anh Hạnh có gì vui không ạ? Dạ dạ tôi không biết là hôm nay có ngày này có gì đặc biệt với lại quý ông bà anh chị không. Đối với chị Diễm đó thì là ngày sinh nhật, xin chúc mừng chị. Và nếu quý ông bà anh chị ai trong chúng ta có cái kỷ niệm nào về ngày này đó thì chúng ta nhớ và chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị nếu là sinh nhật hay là hôn nhật hay là một cái gì đó. Xin Chúa ban cho chúng ta có những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ ở trong đời sống. Và khi chúng ta nhắc lại những cái điều đó thì nó không phải chỉ là kỷ niệm của cá nhân mình, nhưng mà để chúng ta cảm tạ ngợi khen Chúa và biết rằng cái giá trị quý nhất của đời sống chúng ta là ở trong ơn cứu rỗi của Chúa. Với chúng tôi đó thì ngày 5 tháng 8 thì là một ngày cũng có thể nói là đáng nhớ. Vì khi chúng tôi ở Việt Nam qua tháng 7 của năm 2010 thì chúng tôi ở Cali trong vòng 3 tuần. Rồi thì ngày 5 tháng 8 của năm 2010 là đi tới Dallas. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ ở tại đó. Nhưng mà rồi thì không ngờ thì đến ngày 5 tháng 8 năm 2011 thì Chúa đưa chúng tôi bắt đầu đến sống với hội thánh của Chúa tại Houston ở tại đây. Và khi đến đây thì tôi cũng biết rằng có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức cho đời sống cũng như là cho cái công việc phục vụ Chúa của mình. Cho nên tôi đã nói rằng là 5 tháng 8 năm 2010 tôi đến Dallas, 5 tháng 8 2011 tôi tới Houston, và 5 tháng 8 năm 2012 thì không biết tôi sẽ ở Houston đi đâu nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì ít nhất là sáng hôm nay vẫn còn ở đây với lại quý ông bà anh chị. Tôi cũng ao ước mong muốn rằng ý muốn của Chúa cũng sẽ sớm bày tỏ ra trong vấn đề chức vụ quản nhiệm của Hội Thánh Chúa, để vì sự vinh hiển của Chúa, vì công việc của Ngài ở giữa Hội Thánh của Chúa. Cho nên chúng tôi sẵn sàng như lời bài Thánh ca là sẵn tiến, sẵn thoái theo ơn Cha sai. Chúa muốn chúng tôi ở đây, chúng tôi vui lòng. Chúa không muốn chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng vui lòng. Nhưng mà điều chúng tôi mong là Hội Thánh sẽ sớm có quản nhiệm vì công việc của Chúa. Cho nên chúng ta cầu nguyện phải dốc lòng dốc sức cho điều này để mà Chúa bày tỏ ra. Nhất là quý ông bà anh chị trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta, để mà bước tới trong đời sống đức tin, trong việc gây dựng Hội Thánh của Chúa. Đừng bất cứ vì một lý do nào mà chúng ta nản lòng và chúng ta nhìn xem hoàn cảnh, nhìn xem người này người khác mà chúng ta lùi bước, thì là chúng ta sẽ nhường chỗ cho ma quỷ và chúng ta sẽ là người thất bại trước hết và ma quỷ sẽ vui mừng. Kính thưa Hội Thánh, đối với Hội Thánh của chúng ta đó thì một năm có thể nói rằng có hai cái ngày lễ lớn rất là đặc biệt mà chúng ta ghi nhớ. Đó là lễ Giáng sinh một năm một lần, sau đó là lễ Phục sinh cũng một năm một lần. Thế nhưng mà ngay ở trong lễ Giáng sinh Phục sinh đó thì chúng ta cũng thấy là có một cái ta tạm gọi có thể là thiên vị. Thay vì lễ Phục sinh phải là vui mừng nhất vì Chúa của chúng ta đã chết và đã phục sinh, thì chúng ta lại kỷ niệm lễ Giáng sinh thông thường là vui hơn, tổ chức đầu tư các thứ nhiều hơn, và Phục sinh thì có vẻ kém hơn. Và đối với chúng ta nữa thì lại mỗi tháng lại có một lần có lễ thiệt thánh. Cho nên thì với một cái tần suất mà so với Phục sinh với Giáng sinh lại nhiều hơn như vậy, thì có lẽ nó cũng là một cái điều mà khiến cho chúng ta dễ coi thường hay là coi nhẹ. Buổi sáng hôm nay đó thì tôi muốn quý ông bà anh chị, chúng ta sẽ suy ngẫm về trao và nhận. Chúng ta vừa giữ lễ thiệt thánh, chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của lễ thiệt thánh. Nhưng mà tôi cũng tin rằng có nhiều điều chúng ta cũng đã biết. Nhưng tôi muốn đào sâu hơn ở trong những gì Chúa Giêsu đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Và ao ước mong muốn rằng chúng ta khi suy gẫm đến công ơn của Chúa đã cứu chuộc mình, đến những gì Chúa đã làm cho chúng ta, để nó sẽ cho chúng ta đến những cái hành động rất là rõ ràng, rất là cụ thể ở trong đời sống và trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay, trước những rất nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức mà khi chúng ta đứng xây dựng hội thánh của Chúa, hơn lúc nào hết chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu. Bây giờ khi chúng ta nhìn xem ý nghĩa của lễ tiệc thánh, chúng ta sẽ hiểu được cái điều lâu nay chúng ta có thể nói rằng ai cũng biết. Lễ tiệc thánh đó là biểu tượng cho sự cứu rỗi nhân loại được thực hiện bởi sự chết của Chúa Giêsu. Nhưng mà khi nhìn xem những cái hành động của Chúa ở trong cái lễ tiệc thánh Ngài thiết lập trước khi Ngài lên thập tự giá, chúng ta thấy gì? Thứ nhất, Chúa Giêsu cầm bánh và chén. Cái việc Ngài cầm bánh và chén đó, nó cho chúng ta một cái hình ảnh, và nó cho chúng ta thấy được ý nghĩa là cái sự chết của Chúa là cái sự vui lòng tình nguyện của Ngài. Vận mạng của Chúa nằm ở trong tay của Ngài. Có một số người nói rằng là Chúa Giêsu chịu chết đó là vì tai nạn. Chúa Giêsu chịu chết đó là cái tất cả cái trách nhiệm đó là nằm ở trong tội, trong cái người Do Thái. Cái trách nhiệm đó nằm ở trong một số những quan quyền của La Mã thông đồng với lại giới tôn lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Tất cả những cái điều đó chỉ là cái nhìn phiến diện bề ngoài thôi. Nếu không chúng ta không phạm tội, Chúa Giêsu đã không đến thế gian. Nếu chúng ta không tuyệt vọng ở trong tội lỗi thì Chúa Giêsu đã không có một cái chương trình hoạch định để cứu chuộc chúng ta và Ngài không phải đến thế gian. Cho nên cái việc Ngài chết không, Ngài chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta không phải là một tai nạn, không phải là trách nhiệm của một vài người, của dân tộc Do Thái, của một số người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, hay là của những người lãnh đạo của xã hội đó đương thời, trong đó có sự kết hợp của chính quyền và của giáo quyền. Nhưng mà gì? Đó là chương trình, là ý muốn của Đức Chúa Trời, và đó là sự vui lòng tình nguyện của Chúa Giêsu. Vận mạng của Chúa nằm ở trong tay của Ngài. Tất cả chúng ta không ai lựa chọn được cho mình vận mạng. Chúng ta ra đời là vì gì? Vì cha mẹ của chúng ta sinh ra chúng ta, phải không? Chúng ta không có lựa chọn để ra đời. Và chúng ta cũng không thể nào lựa chọn được những cái được gọi là, cho dù kể cả những cái sự chết mà có những người trong cái bước đường cùng của đời sống đó tự tử. Thì ngay cả những cái điều đó cũng không phải là người đó có thể quyết định cái vận mạng của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài đã đến trong thế gian và chịu chết cho chúng ta. Vận mạng của Chúa nằm ở trong tay của Ngài. Chúng ta biết cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi đó là con đường của từ máng cỏ chuồng chiên ở tại Bethlehem cho đến thập tự giá ở tại đồi Gô-gô-tha. 33 năm đó biết bao nhiêu những cái gì rất là kinh khủng, của từ một hài nhi cho đến Ngài là một thanh niên khi 33 tuổi chịu chết cho chúng ta ở trên thập tự. Và nếu như Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì thứ nhất, Ngài hoàn toàn có quyền không đến ở trong thế gian nếu Ngài không yêu chúng ta. Thứ hai là ngay cả đến ở trong thế gian với những cái khổ đau, với tất cả những cái gì đó mà Ngài phải mang lấy, thì Ngài cũng hoàn toàn có quyền để tránh. Và chúng ta biết có những lúc mà các môn đồ của Chúa nói rằng họ thấy những cái điều bất công, họ những điều thấy những cái điều gì đó xảy đến với Chúa, họ nói là Chúa có muốn chúng con cầu nguyện để cho thiên sứ ở trên trời sẽ đến trợ giúp Đức Chúa Trời sẽ hình phạt những con người này không? Thì Chúa Giêsu cũng nói không đối với họ. Và ngay cả trước giờ phút Ngài lên thập tự giá, cái điều gì cho chúng ta thấy rằng vận mạng của Chúa đã được bày nằm ở trong tay của Ngài và Ngài đã bày tỏ ra? Thứ nhất là với các môn đồ, khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu cầm bánh, cầm chén, rồi đưa cho họ, nói là đây là thân thể của ta, đây là huyết của ta, thì họ phải hiểu rằng cái sự chết của Chúa là cái sự vui lòng tình nguyện của Ngài để cho tất cả tội lỗi của nhân loại, của từng người đang ngồi ở trước mặt Ngài, trong đó là các môn đồ, và xa hơn nữa là của tất cả nhân loại ở trong mọi thời đại, phải được biết rằng đó là lòng thương xót, đó là lòng yêu thương, đó là ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế. Và đối với con người ở trong thế gian, cái câu trả lời cho họ đó là gì? Bây giờ chúng ta cùng mở Tin Lành Giăng chương 19 câu 11. Tin Lành Giăng chương 19 câu 11. Tin Lành Giăng chương 19 câu 11. Chúng ta xem câu 10 từ câu 10 cho nó có mạch văn. Phi-lát, đây là lúc Chúa Giêsu bị bắt ở tại và được giải đến ở trước mặt của Phi-lát. Phi-lát hỏi ngài rằng: "Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?" Phi-lát nghĩ rằng cái quyền của ông ta đó là cái quyền sinh quyền sát. Mạng sống của Chúa Giêsu ở trong tay của ông ta. Chúng ta nghe Chúa Giêsu trả lời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi thì ngươi không có cái quyền gì trên ta, vậy nên kẻ nộp ta cho ngươi có tội trọng hơn nữa." Phi-lát nghĩ rằng tất cả bây giờ quyền ở trong tay của mình. Ông ta có thể nói một lời, Chúa Giêsu có thể sống, và một lời Chúa Giêsu có thể chết. Ông ta nghĩ rằng ông ta đang làm một cái việc sẽ chuẩn bị, và tùy theo cái thái cách nói, cách trả lời, cách đáp ứng của Chúa Giêsu mà ông ta sẽ ra ơn cho ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời rằng: "Nếu không phải từ trên cao đã ban cho ngươi thì ngươi không có cái quyền gì ở trên ta hết." Tức là gì? Nếu không phải là chương trình, là ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu không phải là sự vui lòng tình nguyện của Chúa Giêsu thì sẽ không có cái chuyện một ai đó, quyền lực nào đó có thể tra tay vào Chúa Giêsu và để khiến cho ngài có thể chịu chết. Cho nên quý ông bà anh chị phải thấy được là tất cả chúng ta đều đã tham dự vào việc đóng đinh Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. Bởi vì nếu không có tội lỗi của chúng ta, ngài đã không đến trong thế gian. Nếu không yêu chúng ta thì ngài đã không bằng lòng để có thể chết cho chúng ta. Vì quá yêu chúng ta, cho nên vận mạng của ngài ở trong tay của ngài, và ngài nói rằng ngài đang phó chính mình ngài cho chúng ta. Điều thứ hai, Chúa cầm lấy bánh và chén, Chúa tạ ơn. Đó là gì? Đó là Chúa muốn ca ngợi cái sự cứu rỗi và những cái phước hạnh cặp theo của sự cứu rỗi mà được cung ứng cho chúng ta qua chính ngài, và đó là xuất phát từ ân sủng, lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hoạch định một cái chương trình mà sứ đồ Phaolô đã nói rằng từ trước buổi sáng thế, có nghĩa là trước khi dựng nên chúng ta là những con người để làm đối tượng cho tình yêu của ngài, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền tự do, và ngài cũng biết rằng ở trong những cái con người này đó sẽ đến một lúc sẽ dùng cái quyền tự do mà Chúa ban cho mình đó để có thể sống theo ý riêng và khước từ Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời không bị động với việc chúng ta phạm tội, Đức Chúa Trời lại càng không bị động với cái việc mà cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Nhưng mà trong cái sự khôn ngoan vô hạn và quyền năng của ngài, ngài biết trước rằng những con người ngài đã dựng nên làm đối tượng cho tình yêu của ngài sẽ đến một lúc làm đau lòng ngài khôn xiết. Đó là những con người sẽ bội nghịch Chúa, sẽ từ chối Chúa, sẽ phản loạn ngài và sẽ làm vô số những cái điều tội ác để làm mất đi cái bản chất tốt đẹp mà ngài đã đặt trong mỗi con người khi dựng nên chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời đã hoạch định một cái chương trình cứu rỗi từ trước buổi sáng thế, Kinh Thánh nói rõ như vậy. Vì vậy, đến cái thời điểm này, cái việc Chúa Giêsu bước vào trong thế gian và ngài đi từng bước một để rồi sắp sửa chuẩn bị lên thập tự giá chịu chết cho chúng ta, đó là cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và cái sự cứu rỗi và phước hạnh cặp theo của sự cứu rỗi đó đã được Đức Chúa Trời hoạch định, đã được Đức Chúa Trời dự liệu và bây giờ đang được thực hiện từng bước một. Và Chúa Giêsu ngước mắt lên, cầm bánh tạ ơn, ngài muốn nói rằng: "Các con, nếu nhận được cái sự cứu rỗi thì các con phải biết rằng đây là cái điều đã được dự liệu từ trước và đó là cái chương trình của Đức Chúa Trời cho các con." Chúa Giêsu cầm bánh, ngài bẻ ra, sau đó là ngài lấy từng chén nước nho đưa cho các môn đồ. Nó cho chúng ta thấy Chúa chịu chết để làm nên cái sự tha thứ và cái sự chuộc tội cho nhân loại. Hebrew chương 9 câu 23: "Nếu không có sự đổ huyết thì sẽ không có cái sự tha thứ." Nếu theo luật pháp của cựu ước thì gì? Một người phạm nhân mà phạm tội thì phải đổ huyết. Nhưng mà cái huyết đó, thay vì người đó phải chịu chết hay là phải bị những cái hình phạt rất là kinh khiếp, là con dân của Chúa, họ có quyền đến với thầy tế lễ và mang theo những cái của lễ của Đức Trời đã quy định. Và trong những cái của lễ đó phải có huyết, phải có những con sinh tế phải bị giết, huyết của nó phải được đổ ra. Thầy tế lễ phải dùng cái huyết đó để mà dâng lên, và rồi thì tay của thầy tế lễ phải đặt trên những cái con sinh đó để mà xác chứng rằng cái người phạm tội đó hiệp nhất với con sinh này, con sinh đó không có cái quyền gì để thay thế cả. Nhưng đó là cái biểu tượng để nói đến một con sinh tế quan trọng nhất, một con sinh tế duy nhất để làm sự giá cứu chuộc cho con người, và đó là Chúa cứu thế. Và bởi đó, huyết một con vật được đổ ra, nói đến một con vật phải chịu chết, nó cho thấy được rằng một người muốn nhận được cái ơn thương xót, một cái sự tha thứ ở trong thời cựu ước thì đã phải có một cái giá nào đó phải trả là huyết rồi. huống chi tất cả tội lỗi của nhân loại. Cho nên Chúa Giêsu phải chịu chết. Và vì vậy, cái việc Ngài lấy bánh, lấy chén đưa cho các môn đồ nói rằng, đây là thân thể ta, đây là huyết ta, nó cho chúng ta biết rằng sự chết phải đến với Chúa Giêsu. Sự chết của Ngài mới có giá trị để tha thứ tội lỗi và có giá trị để cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Và sau đó, Chúa đưa bánh, đưa chén cho từng môn đồ. Chúa mời gọi họ ăn và uống. Nó cho chúng ta thấy rằng muốn được cứu rỗi, mỗi người phải tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của chính mình. Không phải là bánh và chén được bày ra ở trên bàn và Chúa Giêsu có một lời mời rồi các ngươi cứ việc. Ai thích cái gì thì cứ cầm lấy mà ăn mà uống, không có đâu. Chúa cầm bánh, Chúa cầm chén, bẻ ra, bẻ bánh ra, tạ ơn đưa cho các môn đồ. Chúa cầm chén, rót ở trong ly nước nho và đưa cho các môn đồ để tất cả mỗi người phải nhận lấy một cách cá nhân. Nó cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn mời gọi họ bước vào ở trong cái mối liên hệ của cá nhân họ với Chúa. Một cái mối liên hệ của một người một cách cá nhân với Chúa mới làm nên hay là mới hưởng được cái sự cứu rỗi cho người đó. Cho nên tin Chúa không phải là cái việc mà chúng ta tuân theo một số cái nghi thức, một số những cái giáo luật, một số những cái điều của một tôn giáo. Thế gian đã có quá nhiều tôn giáo và tôn giáo đã không giải quyết được điều gì, không cứu được ai cả. Nhưng mà con đường cứu rỗi là gì? Là con đường mà mỗi một người phải nhận biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế và người đó phải bước vào cái mối liên hệ cá nhân với Chúa. Cho nên việc Chúa đưa ra lời mời đối với các môn đồ và các môn đồ phải tự mình cầm lấy bánh, cầm lấy chén để mà ăn và uống, nó cho chúng ta biết rằng họ có quyền khước từ hay là họ có quyền chấp nhận. Họ có thể khước từ một cách cá nhân và họ cũng, nếu mà muốn tiếp nhận thì họ cũng phải tiếp nhận một cách cá nhân. Không có ai làm thay cái điều đó cho họ được. Họ cũng không thể đổ trách nhiệm cho người này hay là người khác chịu thay cho mình được. Và đây là ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Quý ông bà anh chị nhìn vào tất cả những hành động mà Chúa Giêsu đã làm. Chúa lấy, cầm bánh, tạ ơn, bẻ bánh, lấy chén nước nho, mời gọi, đưa và mời gọi các môn đồ ăn và uống. Đó là cái điều mà chúng ta đã từng học ở trong Tin Lành Mác. Khi với cái phép lạ của Chúa Giêsu hóa bánh và chén, và chúng ta thấy lặp đi lặp lại cái điều mà Chúa Giêsu đã làm. Ngài cầm, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho. Đó là cái gì? Đó là cái điều mà Chúa muốn luôn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cái giá trị của Chúa cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Và đó là trước hết là ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Bây giờ chúng ta nhìn xem, khi thiết lập lễ tiệc thánh, Chúa Giêsu một là cho chúng ta thấy một cái biểu tượng cho một cái sự cứu rỗi nhân loại được thể hiện. Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta cũng sẽ thấy được ẩn chứa những cái gì mà Chúa đã trao cho các môn đồ, cho mong ước họ nhận lấy. Và họ nhận lấy rồi để họ làm gì? Để họ cũng sẽ tiếp tục trao cho những người khác. Thứ nhất, khi bảo các môn đồ hãy ăn bánh và uống chén, Chúa đang trao cho con người tình yêu vĩ đại của Ngài. Khi bảo các môn đồ ăn bánh và uống chén, Chúa đang trao cho con người tình yêu vĩ đại của Ngài. Tình yêu đó là cái gì mà xưa như trái đất, nhưng đó cũng là cái mới như bây giờ. Lúc nào con người cũng khao khát, cũng cần tình yêu. Nhưng mà chúng ta có thể tìm đâu được ở trong cuộc đời này một tình yêu mà có thể ví sánh với tình yêu của Thiên Thượng? Chúng ta có thể tìm đâu được ở trong cuộc đời này một tình yêu mà chúng ta có thể thấy được với những cái đặc điểm, với những tính chất giống như là tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta? Ví dụ, khi viết thư cho tín hữu ở tại Roma, sứ đồ Phaolô ông nói như thế này: và cũng có người bằng lòng chết vì người nghĩa, cũng có những người bằng lòng chết vì người lành. Có nghĩa là gì? Có những người có thể thấy một cái người tốt, thấy một cái người đáng yêu, thấy một cái người đáng phục, thấy một cái người có những cái điều gì đó rất là tốt đẹp và mình khâm phục hay là mình hưởng được lợi, cho nên mình có thể sẵn sàng hy sinh một cái điều gì đó. Nhưng, Phaolô viết tiếp, nhưng đang khi chúng ta là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết. Đang khi chúng ta là người có tội, cái từ có tội ở đây đó nó không nói cho chúng ta một cách đơn giản là có tội trong một cái nghĩa một cái gì đó rất là nhẹ nhàng, một cái khuyết điểm, một cái sự vi phạm. Mà đang khi chúng ta có tội là gì? Chúng ta đọc trong Kinh Thánh và chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái ghê gớm, những cái sự xấu xa, những cái kinh khủng của đời sống con người từ sau khi chối bỏ Đức Chúa Trời và bắt đầu bước đi ở trong một đời sống theo ý riêng và những cái tội lỗi mà chúng ta đã phạm rất là kinh khủng. Đang khi chúng ta là những người có tội, mà nếu nói rộng ra là những cái người đã làm những cái tội thật là, đã sống những điều thật là kinh khủng, vì trước hết chúng ta đã khước từ Chúa của chúng ta. Đang khi chúng ta là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Có nghĩa đang khi chúng ta là những người thật là xấu xí, thật là ghê tởm, Chúa nhìn vào trong chúng ta không thể thấy có điều gì tốt đẹp cho Ngài có thể ưa thích được. Tất cả những cái gì ở trong chúng ta nó hoàn toàn ngược lại với bản chất của Chúa. Tất cả những gì ở trong chúng ta nó đáng phải để cho chúng ta làm cùi của lửa địa ngục, chứ không phải là để mà chúng ta có thể nhận được cái tình yêu và sự ban phước của Chúa. Nhưng đang khi chúng ta ở trong cái tình trạng đó thì Chúa Giê-xu lại bằng lòng chịu chết cho chúng ta. Đó là tình yêu vĩ đại của Ngài. Và trong những ngày tới chúng ta sẽ còn có cái cơ hội để tiếp tục học về tình yêu của Chúa với chúng ta và cái cách mà chúng ta phải sống yêu thương với mọi người như thế nào. Cho nên khi bảo các môn đồ ăn bánh và uống chén, Chúa đang trao cho con người tình yêu vĩ đại của Ngài, tình yêu thiên thượng, một tình yêu không có gì có thể sánh được ở trong thế gian này. Và một tình yêu mà nó cũng sẽ cho chúng ta là chỉ có khi nào có tình yêu này ở trong đời sống rồi mới giúp cho chúng ta có thể sống thật sự, sống yêu thương, mới sống một cuộc đời mà chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa và có một cái năng lực, một cái sức mạnh để có thể tiếp tục mang những người khác đến với sự cứu rỗi. Cho nên khi mà các môn đồ ăn bánh và uống chén, đây không phải là bánh và chén thường. Chúa Giê-xu đang trao cho họ tình yêu vĩ đại của Ngài. Và tình yêu đó là gì? Đó là tình yêu hy sinh. Khi bà có môn đồ ăn bánh và uống chén, Chúa đang trao cho con người cái sự hy sinh và cái sự tận hiến tột cùng của Chúa. Tại sao một Đức Chúa Trời quyền năng mà Ngài lại phải bằng lòng đến ở trong thế gian, trong thân xác giống như là hữu hạn của một con người? Tại sao một Đức Chúa Trời mà khi đến trong thế gian, Ngài phải chịu tất cả những cái điều, những cái người có thể chế nhạo Ngài trong khi Ngài làm phép lạ, làm những cái điều tốt đẹp cho con người thì họ dám chế giễu và họ khinh bỉ, họ nói rằng Ngài là điên. Trong khi Ngài đến ở trong thế gian, Ngài đã lìa bỏ nơi vương miện, nơi cung điện huy hoàng của thiên quốc mà rồi đến trong thế gian để mà có thể bước vào ở trong máng cỏ tồi tàn, bằng lòng sống thuận phục ở trong gia đình của một người thợ mộc nghèo khó. Rồi từng bước chân, từng bước đường của Ngài ở trong cuộc đời, ở trong thế gian này chúng ta thấy đó là cuộc đời của một gì. Như trong Thi Thiên chúng ta thấy lời tiên tri về Chúa, Ngài thậm chí giống như là một con trùng để cho người ta giày, người ta xéo ở dưới chân, ở trên đường. Và đó là con đường mà Chúa Giê-xu đã đi. Và để rồi cuối cùng tột độ của Ngài đó là gì? Là Ngài phải chịu chết một cách đau đớn, sỉ nhục ở trên thập tự giá. Thân thể của Ngài đã bị tan, huyết của Ngài đã phải đổ ra. Đó là sự hy sinh, sự tận hiến tột cùng của Chúa. Khi mà các môn đồ ăn bánh và uống chén, Chúa đồng thời đang trao cho các môn đồ một cái giao ước mới. Chúa nói rằng ta ban cho các con một cái giao ước mới. Và cái giao ước mới đó là gì? Giao ước cũ là giao ước của Đức Trời với dân Do Thái. Cái giao ước đó là Đức Trời căn cứ vào cái đức tin của ông tổ của họ và đã ban cho họ một cái phước hạnh đã được làm một cái dân tuyển chọn của Chúa, để từ làm một cái gia đình rồi đến một cái gia tộc rồi dần dần hình thành đến một dân tộc. Và trong cái giao ước mà Ngài ban để mà thiết lập dân tộc Do Thái đó ở tại chân núi Sinai, giao ước nói rất là rõ, nếu như họ sống theo điều răn của Chúa, họ sống theo ý muốn của Ngài, họ sẽ là dân tộc thánh mà Chúa đã lựa chọn, được biệt riêng ra và được ban phước. Nhưng mà họ cũng hãy cẩn thận, bởi vì nếu như họ sống trái với luật pháp, với điều răn của Chúa, họ cũng sẽ phải bị hình phạt. Và chúng ta thấy dân tộc Do Thái đó đã thất bại ở trong việc vâng giữ điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà giao ước mới được ban cho chúng ta là ân sủng của Chúa Giê-xu, không phải là một số người hay là một dân tộc giống như dân tộc Do Thái được tuyển chọn biệt riêng ra nữa. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi tội nhân ở trên thế giới đều có thể đến với ngôi ơn phước của Đức Trời qua huyết của Chúa Giê-xu để hình thành nên một tuyển dân mới. Tất cả mọi tội nhân xấu xa, khốn nạn đến đâu đi chăng nữa hoàn toàn có thể nhận được ơn tha thứ tội lỗi, nhận lấy quyền năng để biến đổi một cái đời sống mới, để nhận lấy một cái địa vị phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta khi sống ở trong cuộc đời này và ở trong cõi tương lai vĩnh cửu. Và giao ước mới này là gì? Đó là giao ước của niềm tin. Nếu như ở trong luật pháp cựu ước chúng ta thấy con người phải làm điều này, và luật pháp chúng ta thấy rất là nghiêm khắc, là một cái điều mà vi phạm chúng ta thấy phải có trừng phạt rất là nghiêm khắc, phải không? Thì giao ước mới đây là gì? Là giao ước của ân sủng. Nó cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không phải là cố gắng vâng giữ một cách khổ sở những cái điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng mà bây giờ sau khi tin Chúa Giê-xu và được cứu, chúng ta là những người có thể vâng lời Chúa. Vì sao? Vì chúng ta yêu Ngài. Luật pháp của Chúa hay là giao ước mới của Ngài cho chúng ta thấy cái tình yêu của Ngài đối với chúng ta, và cảm nhận hay là nhận lấy cái tình yêu đó cho mình để đáp ứng lại. Nó sẽ giúp cho chúng ta vui thỏa ở trong những cái điều mà Chúa đang nói với chúng ta phải làm. Và những điều đó, như sứ đồ Giăng cũng đã viết, nó không phải là điều nặng quá hoặc là quá sức cho chúng ta nếu chúng ta là những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế. Nói một cách khác là gì? Nếu chúng ta là người đã thật sự cảm nhận được cái tình yêu, cảm nhận được cái giá mà Chúa đã trả để cho chúng ta được cứu. Cho nên, bảo các môn đồ ăn và uống, Chúa Giêsu đang trao cho họ một cái giao ước mới. Quý ông bà anh chị và tôi ở trong cuộc đời có nhiều những cái cam kết là những cái giao ước. Mà một trong những cái cam kết, những cái quan trọng, cái giao ước quan trọng nhất của đời sống chúng ta đó là gì? Đó là tình nghĩa vợ chồng, phải không? Khi chúng ta trao cho nhau và lời hứa, rồi cặp nhẫn ở trong thánh đường, cô dâu, chú rể nói với cô dâu, anh sẽ yêu em, cho dù là lúc mạnh khỏe hay là lúc đau yếu, lúc giàu sang hay là lúc nghèo hèn, không có cái gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự chết. Cô dâu cũng nói ngược lại, và rồi thì gì? Chúng ta trao cho nhau những cái lời đó trước cái sự chứng kiến của hội thánh, và trên hết là sự chứng kiến của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và cái nhẫn đó nó trở thành một cái vật kỷ niệm ở trong đời sống của chúng ta, và mỗi lần chúng ta nhìn đến, cho dù cái nhẫn nó có khi nó cũ, nó mòn, thậm chí có những cái nhẫn mà vì một cái biến cố nào đó ở trong đời sống nó có thể trở nên méo mó, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn muốn giữ nó, tại vì gì? Bởi vì nó là những cái hết sức quý giá cho đời sống của chúng ta. Nó nhắc nhở cho chúng ta một cái gì đó quan trọng nhất cho đời sống của mình, rất là thiêng liêng. Một cái giao ước của một hôn nhân. Nhưng mà Chúa Giêsu khi thiết lập lễ tiệc thánh, Ngài không đeo vào ở trong chúng ta những chiếc nhẫn, những sợi dây chuyền mang hình thập tự giá bằng vàng bạc hay là cái gì đó thật là quý giá. Nhưng mà chỉ rất đơn giản là bánh và chén. Nhưng mà đó trở thành một cái giao ước, một cái gì đó hết sức là đẹp đẽ để mà gì? Để cho chúng ta biết rằng cái giao ước mà chúng ta được bước vào đó, nó được thiết lập giữa chúng ta với Chúa qua Chúa Giêsu. Một con người xấu xa hèn hạ như chúng ta làm sao mà lại có thể trở thành đối tác, trở thành partner đối với Đức Chúa Trời được? Nhưng mà chúng ta có thể trở thành một người giao ước với Đức Chúa Trời qua ai? Qua huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Và khi bảo các môn đồ ăn bánh và uống chén, Chúa đang trao cho họ cái sự cứu rỗi duy nhất. Cái thế giới này, sau khi đã phạm tội, con người cố gắng tìm mọi cách để vươn mình lên. Có quá nhiều con đường đạo đức và cả những tôn giáo với những cái sự tu thân, tích đức đủ mọi thứ khác, nhưng mà càng đưa con người rơi vào ở trong cái sự bế tắc, trong cái sự tuyệt vọng của đời sống, vì đó không phải là con đường cứu rỗi. Nhưng con đường cứu rỗi không phải là con đường đến từ con người tìm cách thiết lập để nối mình với Đức Chúa Trời. Nhưng con đường cứu rỗi là con đường mà Đức Chúa Trời chủ động thiết lập để nối chúng ta. Và con đường đó bắt đầu từ trời xuống đất. Cho nên khi Chúa Giêsu nói với các môn đồ, trao cho họ cả bánh và chén, Ngài đang trao cho họ cái sự cứu rỗi duy nhất, và chỉ có những người đặt lòng tin thì người đó nhận được. Và sự cứu rỗi đó là cái điều gì đó hết sức là kỳ diệu. Trong khi người ta cố gắng làm mọi điều để mong được sự cứu rỗi mà không ai làm được cái điều đó, và có khi trả giá bằng cả một cái đời sống mình làm điều nọ, làm điều kia, hy vọng được cứu mà không, cuối cùng mới khám phá rằng tất cả những cái gì đó mình làm, cái con đường của mình như đã hoàn toàn sai chật, sửa chữa thì đã muộn, không thể nào để được. Hàng ngày, từng giây từng phút, hàng triệu người vẫn đang đi vào trong sự hư mất đời đời vì không nhận được cái sự cứu rỗi, vì đã không tiếp nhận Chúa Giêsu. Thì con đường cứu rỗi mà chúng ta nhận được đó là gì? Là con đường của đức tin. Nhận lấy, nhìn vào Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá, và nhận lấy cái điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. Và Kinh Thánh là gì? Cái giờ phút mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu đó, Ngài kể rằng chúng ta đã chịu chết, chúng ta đã đóng đinh với Ngài ở trên thập tự giá. Và sau đó là sự phục sinh của Ngài mang đến chúng ta một cái sự phục sinh của một đời sống mới, tái tạo một đời sống của chúng ta và đưa chúng ta bước vào trong cái cuộc đời mà trong mỗi một ngày chúng ta sống vẫn còn phải đối diện với miếng cơm manh áo, với rất là nhiều những khó khăn, những nhọc nhằn rất vất vả, phải không? Nhưng mà một cái sự bình an của Chúa kỳ diệu tràn ngập ở trong đời sống của những người đã được cứu. Chúng ta hát bài hát từ lúc chính tôi được cứu đó. Từ lúc chính tôi được cứu là gì? Là cái khi mà Chúa Giêsu đã buông tha chúng ta ra khỏi tội lỗi, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài. Và từ lúc chúng ta được cứu là cái lúc mà để chúng ta có thể, sau khi kinh nghiệm được Chúa, để chúng ta sẽ hứa nguyện, sẽ cam kết là trọn đời sẽ rao giảng danh của Chúa Giêsu. Và khi bảo các môn đồ ăn bánh và chén, Chúa đang trao cho họ một cái kỷ niệm rất là sống động. Cái kỷ niệm đó, nếu mà nói về theo giáo hội, đó là chúng ta tổ chức là mỗi tháng một lần, một tuần lễ, và cái tuần lễ đầu năm theo như hội thánh của chúng ta, phải không? Nhưng mà cái kỷ niệm này nó sống động, nó không phải là vì chúng ta tổ chức mỗi tháng một lần, hay là nhiều tháng hơn, nên có những giáo hội họ có thể tổ chức là hàng tuần. Nhưng mà gì? Kỷ niệm này nó sống động bởi vì gì? Bởi vì Chúa Giêsu đang ở trong cuộc đời của những người tin Chúa. Lúc nào Chúa cũng nhắc nhở chúng ta là những người đã được chuộc mua bằng huyết của Chúa, là những người thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa có nghĩa là tôi phải sống thế nào trong ý muốn của Chúa. Nhắc nhở tôi một cái kỷ niệm sống động, không phải là một năm một vài lần chúng ta tổ chức, có những ngọn nến lung linh, có những bánh kem, rồi thì mọi cái gì đó phải có cái tặng phẩm rất là quý giá. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đơn giản là gì? Khi nhìn vào cái cuộc đời của mình, trước chưa biết Chúa thế nào, nay biết Chúa ra sao, thì chúng ta thấy được chúng ta được gợi nên những cái điều Chúa Giêsu đã làm cho cuộc đời của chúng ta, và nó trở nên tươi mới khi chúng ta sống với cái tình yêu, với những ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong sự cứu rỗi đó. Cho nên chúng ta nhìn lại, Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta tình yêu thiên thượng không có gì có thể sánh được. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta cái sự hy sinh và cái sự tận hiến của Ngài không có giới hạn. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta một cái giao ước không một cái điều gì ở trong thế gian này có thể phá vỡ. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta một cái sự cứu rỗi có một không hai, hay là sự cứu rỗi duy nhất. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta một cái kỷ niệm không bao giờ chết. Chúng ta nhìn xem ở trong cuộc đời, không có cái tình yêu nào ở trong cuộc đời này mà không có giới hạn. Nó giới hạn ở trong rất là nhiều điều. Nhưng mà tình yêu của Chúa là tình yêu không có giới hạn, tình yêu không có gì sánh được. Tất cả những cái sự hy sinh của con người, sự tận hiến của con người ở trong đời sống này, nó có giới hạn. Nhiều lúc chúng ta rất muốn hy sinh hay là làm nhiều hơn, nhưng mà chúng ta không có khả năng. Chưa kể là cái tâm lý của chúng ta là gì? Là chúng ta muốn nhận chứ không muốn hy sinh. Chúng ta muốn nhận chứ không muốn trao. Tức là chúng ta muốn thu về lợi chứ chúng ta không muốn chia sẻ. Chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu những giao ước ở trong cuộc đời này hình thành, nhưng mà rồi ngay lập tức bị phá vỡ, không có gì để bảo đảm. Rồi chúng ta cũng thấy là biết bao nhiêu những con đường mà người ta tự nói đó là có thể cứu người ta, và biết bao nhiêu tôn giáo đã có và vẫn có, vẫn đang tiếp tục có những tôn giáo mọc lên như nấm sau cơn mưa. Nên tất cả những cái gì, nó là nói đến cái sự bế tắc của con người. Rồi chúng ta cũng đã thấy biết bao nhiêu những cái kỷ niệm có thể nói rất là đẹp đẽ, rất là quý giá cho đời người, nhưng mà nhiều khi con người vẫn lãng quên và thậm chí vẫn chà đạp lên những cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy đổ vỡ ở trong gia đình, đổ vỡ ở trong xã hội, đổ vỡ trong tình nghĩa vợ chồng, trong tình nghĩa anh em, tình nghĩa cha con, tình nghĩa bè bạn, và biết bao nhiêu điều. Nhưng riêng Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Ngài đã trao cho chúng ta một tình yêu thiên thượng không có gì sánh được. Một cái sự hy sinh tận hiến tột cùng, không có giới hạn. Một cái giao ước mà bất cứ một cái điều gì ở trong thế gian này chúng ta thấy trải qua hàng ngàn năm rồi, vẫn không thể phá vỡ được cái giao ước đó. Ngài đã yêu ai trong thế gian, Ngài vẫn tiếp tục yêu cho đến cuối cùng. Ngài đã ban cho chúng ta cái sự cứu rỗi có một không hai, mà khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta đã chứng nghiệm được cái ơn phước của cái sự cứu rỗi ở đó ở trong cuộc đời của mình. Và mỗi cô bạn chị, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể có những cái cơ hội mà chúng ta sẵn sàng có thể nói, làm chứng lại những cái điều mà Chúa đã làm rất là kỳ diệu cho cuộc đời của chúng ta. Và Chúa đã ban cho chúng ta một cái kỷ niệm không bao giờ chết. Nó không phải là được thiết lập bằng những cái điều gì đó của trần gian này, nhưng mà được thiết lập bởi gì? Bởi chính Chúa Giêsu đang sống ở trong cuộc đời của chúng ta qua thân vị của Chúa Thánh Linh. Như vậy Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta những cái gì hết sức là quý giá của chính Ngài. Nhưng mà chúng ta đã nhận, rồi sau đó chúng ta đã trao lại cho người khác như thế nào? Đó là cái điều mà chúng ta phải hỏi chính mình. Khi Chúa Giêsu đưa bánh và chén cho các môn đồ, quý bạn chị đọc thì sẽ thấy ở trong Tin Lành Giăng có một sứ đồ, đó là Giuđa. Ông nhận lấy bánh và sau đó đi ra. Kinh Thánh cho chúng không ghi lại cho chúng ta biết rằng ông không có nhận chén. Có nghĩa là gì? Người ta có thể nhận, nhưng mà nhận dở chừng, phải không? Nhận một cách dở dang, hay nói cách khác tức là gì? Một cái hình thức của cái sự khước từ. Khi mà nhận, ở trong cái sự cứu rỗi không có cái việc là nhận một cách nửa chừng, nửa vời. Hoặc là nhận khước từ, hoặc là nhận hoặc là khước từ, hoặc là tiếp nhận cho chính mình và để trở thành sự sống cho chính mình ở trong đời sống mỗi một ngày, hoặc là chúng ta khước từ nó. Chúng ta không thể nào mà nhận rồi thì chúng ta không có thể trao. Đó không phải là một đời sống của một người được cứu. Chúng ta không thể nào nhận những cái gì thật là tốt đẹp của Chúa mà chúng ta lại mang những cái điều rất là kinh khủng mà lại trao cho những người khác được. Phải không? Cho nên nếu như bây giờ trong đời sống của chúng ta trao cho những người khác, nếu một cái lời phàn nàn, một cái sự cay đắng, một cái lời nói xấu, một cái sự nói hành, một thái độ ghen ghét, một cái sự ganh tị, và bất cứ cái điều gì đó, thì cái mà chúng ta đang làm, đang trao cho người đó, nó có đến từ Chúa không? Chúng ta phải xem lại. Mà nếu như ngược lại, tôi đã thực sự là người được cứu, đã nhận những điều mà Chúa đã làm cho tôi như vậy rồi, thì có thể nào tôi lại trao cho những người, cho người khác cái điều mà tôi đang làm cho họ không? Gia Cơ nói rất là rõ, một mạch nước không thể nào cùng một lúc ra cả dòng nước đắng và dòng nước ngọt được, phải không? Cho nên vì vậy xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và chính tôi, khi nhìn lại những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong hành động của Ngài khi thiết lập lễ tiệc thánh, để thấy được Ngài đã trao cho chúng ta những gì, chúng ta đã nhận những cái điều đó gì, và bây giờ nếu chúng ta đã thật sự nhận từ nơi Ngài những cái điều đó, thì chúng ta phải sống thế nào, phải trao cho những người khác như thế nào. Chúng ta hãy tự hỏi và xét chính mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta đã nhận những gì thật sự quý giá từ nơi Chúa, thì cũng sẽ trao lại cho những người khác những điều đúng như vậy. Nói một cách khác, nếu tôi đã nhận lấy cái phước hạnh của sự cứu rỗi ở trong Chúa, thì tôi cũng sẽ phải sống với cái phước hạnh của sự cứu rỗi đó ở giữa mọi người, trong cái cách sống của tôi, yêu thương với anh em của mình, ở trong đức tin, ở trong hội thánh, với đồng bào, với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta đến với lời của Chúa, đối diện chính mình với Chúa, tra xét, và xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thay đổi điều này. Và hãy tự hỏi mình, Chúa đã trao cho tôi những gì quý giá nhất của Ngài như vậy, còn tôi đã nhận và trao những gì của Chúa cho người khác như thế nào? Kính mời Hội Thánh đứng dậy.